thầy.
Rồi con. Con cô Diệu Niệm còn nghe không?
Dạ thưa con thầy.
Rồi. Thì con sẽ được tiếp tiếp.
Khi xưa còn phước thì kết giao với bạn bè, biết bố thí cúng dường hiếu thảo cha mẹ. Còn bây giờ hết phước thì kết giao với loại bạn bè chỉ biết ích kỷ bỏng sẻn. Mày sao ngu quá, đồ ở mắc xì nó xe không mặc đem đi cúng cho mấy ông thầy chùa. Mày sao ngu quá, xe đằng kia nó đời 2008, nghĩa là full option đầy đủ, không đi rồi đi cái xe cũ rồi đi rồi dành tiền, nghĩa là gửi về Việt Nam nuôi cha nuôi mẹ. Sao cũ lũ sĩ quá, ai ăn nấy lo đi con, ở ông Mỹ là American way, là coi như là mình chỉ lo cho mình thôi đó, chơi với bạn là áp tri thức nó nói như vậy á. Khi xưa còn phước thì chúng ta biết tìm nghề nào ít tạo ác nghiệp để làm phương tiện sinh sống. Bây giờ hết phước chúng ta không cần biết nghề đó là thiện hay là ác, chỉ cần có tiền là được. Có thể là trồng cần sa, nghe một số bạn ê trồng cỏ không, trồng cỏ nghĩa là mùa kiếm mấy triệu làm luôn, cái gì cũng làm hết. Khi xưa còn phước thì một thầy nói xin lỗi, trồng cỏ đây để dân cơ đi hiểu lầm, trồng cỏ trên này là trồng cần sa đó, để mấy ông mà trồng cỏ ông nghe vậy cái lời ông lấy xịt thuốc ông đốt chùa thầy đó. Trồng cỏ đây là tiếng lóng tức là cần sa đó. Khi xưa còn phước thì một vợ một chồng chung thủy, bây giờ hết phước thì hai vợ ba vợ mà đó. Khi xưa còn phước thì hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ, bây giờ hết phước thì bất hiếu bỏ mặc cha mẹ sống chết trong nhà dưỡng lão. Khi xưa còn phước thì tôn trọng Phật pháp tăng, bây giờ hết phước cho nên miệng mở ra thì cứ quỷ bán hết thầy này tới thầy khác, khinh chê ngôi tam bảo. Khi xưa còn phước thì biết ăn chay cử sát sanh hại vật, bây giờ hết phước thì tha hồ sát sanh hại vật để ăn cho thỏa mãn cái miệng. Khi xưa còn phước thì chủ nhật ngày nghỉ rủ nhau đến chùa tụng kinh niệm Phật nghe pháp, bây giờ hết phước thì vào sòng bài quán nhậu hoặc hẹn hò trai gái. Khi xưa còn phước thì mở miệng ra là mô Phật giả thưa, bây giờ hết phước thì mở miệng ra là chữ thề nói tục. Như vậy xin thưa quý Phật tử, hãy kiểm lại xem mình đang ở vào giai đoạn còn phước hay là hết phước thì biết liền. Tôi cho một quy tắc để trắc nghiệm xem mình còn phước hay là hết phước ha. Cái quy tắc này để ý dùng cái nè. Thứ nhất, nếu trong bụng quý vị lúc nào cũng nghĩ tốt về mọi người thì quý vị đang còn phước. Còn nếu như trong bụng quý vị lúc nào cũng nghĩ xấu về người ta thì quý vị đang ở giai đoạn hết phước rồi đó, vẫn bị ghi danh vào cái phòng hộ niệm của thầy trong lai là vừa. Thứ hai, rồi có ai rủ mình làm việc thiện việc tốt, mình tỏ vẻ khó chịu không nghe. Còn ai rủ mình làm việc ác việc xấu thì mình hưởng ứng tùy hỷ làm theo, đó là quý vị biết mình đang hết phước rồi đó. Thứ ba, rồi có ai đó khen thưởng tán thán một người nào đó có đức hạnh thì mình không đồng ý tùy hỷ khen theo, mà ngược lại có ai đó rủ mình phỉ báng nói xấu vu khống cho một cá nhân nào đó thì mình hòa theo phỉ báng, cho là mình nghĩa là nói cho thả mà. Nó là khen ai thì không khen, nhưng mà ai mà rủ mình nói xấu người nào mình nói mạnh là biết mình sắp hết phước rồi đó. Tóm lại, khi mình tổn phước, hết phước thì tánh tình dễ tham lam, sân hận, dễ giao du với bạn xấu, tâm thường có ý xấu, có ý chê bai tất cả mọi người có đạo đức tốt hơn mình. Đây là những cái cơ hội càng làm cho mình càng hết phước, để càng đi xuống mau lẹ hơn nữa, để càng đi lẹ vô cái phòng trợ niệm có thể thông lai lẹ nữa. Rồi kết quả của một con người đang hết phước làm người thì chuyện gì xảy ra cho họ đây quý vị hả? Thứ nhất, ngày xưa cũng làm chủ cái nhà hàng đó, cũng chứng tay mình làm bếp trắng nấu ăn mà ai cũng khen, cho nên thực khách xếp hàng chờ vào order thức ăn. Còn bây giờ hết phước cũng món ăn đó do chính tay mình nấu mà khách hàng chê là dở quá, cho nên nhà hàng phải ế ẩm thua lỗ. Khi xưa còn phước, nếu làm nghề realtor, list căn nhà nào lên bán liền căn đó. Còn bây giờ hết phước, list một căn nhà cả năm không có ma nào đến xem. mà có dẫn khách đi lòng vòng thì đổ hết xăng, xăng về gần 4 đồng một ga lông mà chạy lòng vòng mấy trăm đồng không ai coi hết. Khi xưa còn phước thì người thợ được chủ nâng đỡ để lên cho làm leader rồi supervisor hoặc là manager cho hãng. Bây giờ hết phước bị chủ cho lay off. Khi xưa còn phước mình làm ca sĩ, sản xuất một dĩa CD ca nhạc bán lời cả trăm ngàn đô la. Bây giờ hết phước ra dĩa CD bán còn lỗ tiền sở phí. Cho nên con người khi hết phước cũng giống như một con người bị lún xuống bùn. Nếu người này càng vẫy vùng cố vươn lên bao nhiêu thì chân càng lún xuống và lùn bấy nhiêu, phải không? Quý vị mà đi những cái ruộng miền Tây mà gặp cái chỗ mà hả, sông mà sông bồi đó kêu như đất mà đất không có chân á, mà mình mà lún xuống rồi thì biết cách á, phải kêu gọi, kêu thiện hữu tri thức quăng sợi dây cho. Giả sử bây giờ Minh Quang mà lún ở dưới rồi mà kêu Diệu Hương á, thì Diệu Hương phải lấy sợi dây, chứ Diệu Hương mà nhào xuống là coi như là Diệu Hương dính luôn. Diệu Hương la lên Minh Châu, nhảy vô Minh Châu cũng dính luôn, phải không? Là coi như càng dễ dùng là càng lún xuống. Vì họ làm ăn đụng đâu là thất bại đó, họ càng dễ dùng thì càng thua lỗ. Khi một con người hết phước thì sẽ xuống cấp, thứ nhất là cấp gì? Cấp đạo đức trước. Xuống cấp tài chánh là thứ hai. Xuống cấp về sức khỏe. Xuống cấp đạo đức là bụng suy nghĩ ác và giao du với bọn người ác, gọi là xuống cấp đạo đức. Thứ hai, xuống cấp tài chánh là tiền bạc thất thoát, làm ăn lỗ lã, đụng đâu thua lỗ đó. Mua nhà thì nhà xuống giá, mua xe thì xe bị đụng, ha? Nghĩa là mua cái gì hư cái đó. Xuống cấp về sức khỏe là thân thể bắt đầu bị cao máu, bị tiểu đường, bị hư thận, bị hư gan, vân vân. Quý vị để ý điều này rất quan trọng. Khi mình còn phước, do mãnh lực của phước báo chi phối, khiến cho mình vừa khởi tâm muốn nói xấu ai, muốn chửi ai, thì cái lực của phước báo nó kìm cái miệng mình lại, khiến ta ít tạo khẩu nghiệp. Quý vị để ý coi, quý vị mày đi chùa tụng kinh niệm Phật, quý vị vừa nghĩ nói xấu tới ông thầy nào, quý vị mô Phật liền, có không? Cái lực của phước báo nó chặn lại. Còn khi mà người hết phước rồi mở ra là họ chửi xa lắm, họ chửi cả ngày cũng không hết nữa. Mà mình đang có phước, mình muốn chửi ai đó, cái tự nhiên mình mô Phật, cái mình nghĩ tới cái đó là bậy liền đó. Do mãnh lực của phước báo chi phối, khiến cho mình vừa khởi tâm muốn nói xấu ai, muốn chửi ai, thì cái lực của phước báo nó kìm cái miệng lại, khiến cho ta ít tạo cái khẩu nghiệp. Thì cái phước còn giống như cái xe còn có thắng, nó thắng lại giúp ta ít tạo tội, giúp ta không lao vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn khi hết phước thì như xe không còn thắng, ý ác vừa khởi là miệng chửi rủa liền, kết quả là tai hại vô cùng. Xe hư thắng là lọt xuống hố, người hết phước thì lọt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh dễ như trở bàn tay. Quý vị có đồng ý cái phước là cái thắng đó? Cái phước là cái thắng, chứ không phải là nó hết phước kiếm một tâm khai thắng, không phải đâu. Bây giờ tôi thí dụ, phước báo cũng giống như một cây cam chẳng hạn, phước báo giống như một cây táo, cây bơm chẳng hạn, cây phước báo. Thì đạo đức, trí huệ, tu hành cũng giống như là cái gốc của cây cam, cây táo. Sức khỏe của thân thể giống như cái thân của cây cam, cái thân của cây táo. Còn tài sản, tiền bạc giống như lá và ngọn của cây cam mà thôi, trái cam mà thôi. Chúng ta thì quý cái trái cam mà chúng ta không quý cái gốc cam. Cái gốc cam là đạo đức, tu hành. Sức khỏe của thân thể là cái thân cây cam. Còn tài sản, tiền bạc là những cái trái cam mà thôi. Nhớ, cái gốc còn thì cái trái cam còn, cái gốc héo thì trái cam héo. Để ý giùm cho thầy cái điểm này. Như vậy, khi cây phước đức bị héo và thân cây bị khô cằn, trái cam bị rụng xuống, ta phải làm gì? Nếu kẻ có trí thì phải dung bó cái gốc cây cam bằng đạo đức tu hành, phải tưới nước bằng sự bố thí cúng dường như thời Phật còn tại thế. Có cái cặp vợ chồng nghèo ăn mày hết phước đến nỗi sao? Hai vợ chồng chỉ có một cái khố thôi nha. Ở đây có ai nghèo đến nỗi mà có một cái khố không? Không có, phải không? Mà người ta nghèo tức là giai đoạn mà chồng đi ăn xin thì vợ phải đóng cửa nằm ở trong nhà, và ngày mai vợ đi ăn xin thì chồng phải mang cái khố đó. Nghèo như vậy là quá hết phước rồi, còn gì nữa. Bữa nọ tôn giả Mục Kình Liên mới dùng thiên nhãn thấy cặp vợ chồng này nên đời trước không có tu hành, thì bây giờ muốn độ cho ổng. thì ngài mới đứng dịch cửa. Ông chồng mới vừa mặc cái khố vô, bà vợ vừa treo vô trong cái buồng nằm dịch trốn đó, thì một Kiền Liên gõ cửa ôm cái bát. Thì ổng mình giận, ổng nói sân: tôi là cái người nghèo, ông còn có ba y, còn có bình bát, tôi chỉ có một cái khố này mà cho ông cái gì? Thì á, ngài một Kiền Liên nói vậy chứ ông muốn bán cái nghèo này không? Cái nghèo mà bán được hả? Nếu bán được có ai mua không? Có ai mà đi mua cái nghèo này? Tôi mua cho. Thì ông này ông nghe nói vậy thì muốn mua cái nghèo sao? Ông làm tất động, ông cúng dường cho tôi cái khố này đi. Thì ông này ông nói: trời ơi, gia tài của tôi chỉ có một cái khố này để làm cái mà kế sinh nhai. Bây giờ ha, chồng mặt thì vợ phải vô buồn, mà vợ mặt thì chồng phải vô buồn, mà bây giờ biểu tôi cúng là cúng sao? Ông nói: ậy, bây giờ tài sản của vua Ba Tư Nặc giàu không? Đương nhiên, vua Ba Tư Nặc là một vị vua mà giàu sang nhất ở thời Ấn Độ thời đó. Thì bây giờ ông muốn phước báo bằng ông vua Ba Tư Nặc không? Trời ơi, vua Ba Tư Nặc là ông cúng dường Phật là vô lượng phước báo, làm sao tôi bằng vậy? Ông cúng một cái khố này, tức là ông cúng hết cái gia tài của ông, thì cái phước báo cúng một cái khố này bằng như vua ta Ba Tư Nặc dâng hết hàng triệu kim cương, hàng triệu cái lượng vàng, hàng triệu cái tam cung lục diện cho Phật, phải không? Tại vì một đằng cái bà này chỉ có một cái khố thôi mà cúng cho Phật thì giống như cúng hết cái gia tài rồi. Mà ông vua Ba Tư Nặc mà ông cúng cách mấy cũng không bằng ông. Thì bà vợ trong này bà nói: ông ơi, tôi thấy có lý đó ông. Đời của mình á, kiếp trước chắc mình làm ác lắm, mình không có bố thí, giờ này mình mới nghèo, mà bây giờ có sống thêm nữa thì á, chồng mặc quần thì vợ ở chuồng, mà vợ mặc quần thì chồng ở chuồng, chi bằng cái số mình đáng chết. Mà quả thật như mà đại đức mà tôn giả một Kiền Liên này nói, mà cúng phước mà đời chồng mình mà cúng cái khố mà bằng với ông vua Ba Tư Nặc, thôi thà là tôi chết đi nhịn đói cũng được, tôi với ông sẽ nhịn đói để mình biết mình chỉ đói nhiều lắm, lần từ mình chết thì mình được hưởng cái phước như là vua Ba Tư Nặc. Thì nói vậy thì ông thôi được rồi, thôi vậy là tôn giả tính ra đi. Ổng cởi đồ ra, ổng giục ra cho ngài một Kiền Liên bắt chứ đâu có dám ra ngoài. Bây giờ con, vợ chồng con không thể cầm cái khố này đi cúng Phật, không lẽ lại trần truồng trước mặt Thế Tôn. Thôi bây giờ nhờ tôn giả một Kiền Liên đem cái khố này về chỉnh xá Kỳ Hoàng cúng dường cho Phật, và nói con nghĩa là nguyện đem hết cái gia tài con còn lại và cúng cho Phật thôi, giờ này là con sẵn sàng chấp nhận chấp nối, coi như chết đói cũng được. Thì ngài một Kiền Liên ngài mới đi về chỉnh xá. Thì lúc đó Ba Tư Nặc đang ngồi trong tỉnh xá nghe pháp, và mới sai Ngự Lâm Quân đem cúng trai tăng. Thì vô tới nơi thì một Kiền Liên mới quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch Thế Tôn: bữa nay con ra đường và có một đại thí chủ đã cúng một cái khố này. Thì ông vua Ba Tư Nặc ông nhìn nghe đại thí chủ, ông nói: chẳng lẽ trong này có ai mà giàu sang hơn ta? Thì Như Lai nói đúng, cái món quà bữa nay cái người thí chủ này cúng cho ta, ở đây không có ai mà có khả năng cúng được, kể cả đại dương Ba Tư Nặc. Ông vua này ông nghe ông nói ông tự ái rồi, ông nói làm sao mà một cái khố rách này mà đại dương, nghĩa là Đức Phật ca ngợi hơn là con cúng dường. Thì Phật nói: bà già ăn mày, vợ chồng già ăn mày này có một cái khố mà dám dâng hết cho Như Lai, còn đại dương là có hàng trăm triệu lượng vàng thì cúng cho Như Lai nhiều lắm là 10 lượng vàng, 20 lượng vàng, thì cái phước báo đại dương không bằng bà này. Và vua Ba Tư Nặc nghe nói cảm động như vậy, là người ta có một cái khố mà dám cúng vậy phải không, thì sai lính là coi có đúng không. Và ngài sai Ngự Lâm Quân đi lại ngay cái liều đó và coi. Sau khi coi xong thì thấy hai vợ chồng ở chuồng trong nhà không dám ra trong cái chòi đó, thì về báo Ba Tư Nặc. Ba Tư Nặc nói: quả thật trên đời này trẫm còn thua cặp vợ chồng này, vì nếu quả thật trẫm mà có một cái khố mà vợ trẫm phải ở chuồng thì vợ thà là thẩm để cho vợ mặc chứ không để cho cúng dường. Thì như vậy cái phước này đáng ta tôn trọng, là một cái vị thầy ra lệnh sức kho cho 1000 bộ đồ, phải không, và sức kho cho 1000 lượng vàng, và cái phước báo hưởng liền ngay trong kiếp này, hai ông bà trở thành là một cái người triệu phú ngay thời đó, chỉ thua vua thôi. Quý vị thấy không, thành ra khi phước hết thì chúng ta lại, ví dụ bây giờ quý vị đang làm ăn theo ngon lành, thì quý vị lãnh mỗi tháng được 10.000 hay 1.000, quý vị dám cúng chùa 100. Nhưng mà giả sử khi quý vị mà bị lay off một tháng chỉ còn 100 thì không dám cúng chùa 1 đồng đâu nhé. Thành ra mình mà khi hết phước lại mình lại càng làm cho tổn đức. Quý vị để ý một cái điểm đó, cái chuyện này là có thật đó, thầy nói trong kinh để cho quý vị nghe. Khi hết phước là chúng ta phải cúng cho có trí huệ và phải bỏ cái tâm bỏng sẻn để chúng ta tạo phước lại. Vì chúng ta bỏng sẻn mà chúng ta mới hết phước, vì chúng ta giao du với ác thiên thức mà chúng ta hết phước, vì chúng ta không biết niệm Phật, chúng ta đi chửi rủa chửi thề mà chúng ta hết phước. Hết phước rồi thắng không còn nữa, thắng không nữa thì xe chỉ tuột dốc, mà tuột dốc thế đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Thì quý vị thấy nghĩa là hai vợ chồng này được hưởng ngay cái phước báo trong đời này, và tại vì phước quá lớn này đâu có đòi hỏi quý vị cúng nhiều đâu, không đòi hỏi cúng nhiều. Quý vị mà có 100 đồng, quý vị dám cúng 100 đồng thì bằng một cái người mà triệu phú như ông Bill Gates cũng cúng hết gia tài không? đó, cũng không bằng quý vị. Rồi bây giờ nó, bây giờ tôi nói đấy, quý vị phải biết cái cây phước đức mà héo thì phải bó ngay cái gốc, gốc đạo đức trước. Chúng ta mà héo rồi là sao? Chúng ta chạy theo cái ngọn không à? Hả mà mình, hả mà cái cây cam nó héo rồi bắt đầu chạy sao vừa phước hạnh phước ta chạy được vui với số đi cạo cạo nữa trúng không? Cạo gãi tay cũng trúng nữa, cái cây dưới này nó héo rồi. À, chúng nghe đúng sao mà cười hí hí với đứa nữa. Quý vị nhớ một cái, ăn làm ăn thua thất bại, khi mà chúng ta bắt đầu làm ăn thất bại mà lỗ lã là mình biết mình đã hết phước, không chịu bố thí cúng dường tu tâm sửa tánh để bón phân cho cái gốc đạo đức, mà lại đi vào sòng bài để cầu tài, đi mua vé số để cầu may, việc làm này chẳng có ích lợi gì cả. Rồi chúng ta thân thể bị bệnh là thân cây bị héo, phải không quý vị? Lại không biết phóng sanh để bồi bón cho cái gốc cây, mà lại mua heo, mua gà, mua rắn về giết để tẩm bổ cho cái thân cây, thì quả là vô minh quá mức. Những người già nào càng lớn tuổi càng sanh nhiều tật xấu khó chịu, là báo trước cho chúng ta biết người ấy sắp hết phước, có không? Bà Sáu mà càng già càng dễ chịu tức là nhiều phước, mà bà Sáu càng già mà càng khó chịu là báo bà sắp hết phước, lại lo đăng ký vô cái phòng của thầy Tông Lai đi. Không, quý vị làm ơn rút kinh nghiệm đi, thấy mà người già mà họ càng khó tức là họ mất hết phước rồi đó. Khó có người già nào mà họ dễ chịu đâu quý vị. Thành ra từ đây chúng ta càng già phải càng dễ chịu lên, nhất là những người đầu bạc như Diệu Trung nè, đầu muối tiêu như Diệu Thiệm rồi đó, còn đầu mà rụng hết cho bà Sáu là phải dễ lên. Dễ chịu với dâu con, bữa nào tôi hỏi anh Thu rồi biết rồi, hỏi cô dâu bà là biết rồi đó. Rồi chúng ta thân thể bị bệnh là thân cây bị héo, lại không biết phóng sanh bố thí cho gốc cây, mà lại mua heo, mua gà, mua rắn về giết để tẩm bổ cho cái thân cây, thì quả là vô ích. Những người nào càng già càng lớn tuổi càng sanh nhiều chứng nhiều tật khó khăn khó chịu, là báo trước cho chúng ta biết người này sắp hết phước rồi đó. Làm người mà sắp đọa xuống những loài thấp hơn ở cõi người, người đó chắc chắn sẽ đọa xuống cõi thấp rồi. Những người già nào càng lớn tuổi mà tánh tình càng dễ chịu với con cháu con dâu, càng thích tu hành ăn chay niệm Phật, không tham đắm tài sản, thích bố thí cúng dường, thích gần gũi người tu hành, không thích chuyện thị phi, nếu có bệnh thì bệnh nhẹ và gặp thầy gặp thuốc. Những biểu tượng này cho thấy người này kho phước báo càng ngày càng nhiều, cho nên sau khi bỏ báo thân người, họ sẽ tái sanh vào các cõi cao hơn loài người. Còn nếu họ có phát nguyện tu tịnh độ thì họ sẽ được vãng sanh về Tây Phương. Tại vì trong kinh A Di Đà có nói, không phải chỉ dùng chút ít phước báo nhân duyên mà được vãng sanh về cõi kia. Trong khi chúng ta càng ngày cái việc đốt phước không mà không chịu kiếm phước. Vậy như vậy nếu chúng ta tu hành cả đời mà đến lúc tuổi về chiều, tuổi về già, thân thể nhiều bệnh tật nan y, tánh tình khó chịu, tâm thì tham đắm tài sản của cải, keo kiệt, không có tâm bố thí cúng dường, hờn con giận cháu, trách móc chồng con hay trách móc vợ con luôn miệng, và chưa bao giờ biết khen ai một câu, mà suốt ngày chỉ bạch lá tìm sâu để phê bình kết tội tất cả mọi người, thì bảo đảm người này sau khi mạng chung sẽ đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Nếu chúng ta là người có hiếu thảo, thấy cha mẹ mình rơi vào những trường hợp trên thì biết chắc chắn 100% là cha mẹ mình sắp hết phước, thì phải theo lời Phật dạy trong kinh và tu tạo phước điền hồi hướng công đức, thỉnh chư tăng ni và thiện hữu tri thức hộ niệm cho cha mẹ trong những phút giây lâm chung để cứu giúp cho cha mẹ khỏi đọa vào ác đạo, mà còn có thể được đới nghiệp vãng sanh về cực lạc. Như vừa rồi có một số Phật tử nói cho anh Trương biết ảnh là Bồ Tát, tôi nói không đúng đâu, ảnh chỉ là đới nghiệp vãng sanh, tức là mang theo cái nghiệp lên cõi cực lạc tu để mà được những cái quả vị vô sanh, rồi trở lại đây để mà trả những cái nợ gì, nợ cha mẹ, nợ thầy tổ, nợ đàn đa tính thí, nợ của chúng sanh, ha, đó. Đó, chứ không phải là lên đó thành Bồ Tát thành Phật, lên đó để mà để mà tu được chấm dứt luân hồi sanh tử. Ở đây kiếm một cái ông hiền tăng, một cái ông minh sư đã khó rồi, trong khi lên tới đó đồng dưới các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ tu hội một chỗ, thì lên trên đó có kiếm người xấu chơi cũng không được nữa, phải không? Còn ở đây chúng ta ra đó thì người xấu không mà người hiền thì rất là hiếm đó. 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 Ráng cha mẹ mà rơi vào đó thì phải ráng, nghĩa là nghe lời Phật dạy, biết cha mẹ mình sắp hết phước thì phải theo lời Phật dạy trong kinh và tu tạo phước điền hồi hướng công đức, thỉnh chư tăng và thiện hữu chi thức hộ niệm cho cha mẹ trong những phút giây lâm chung để cứu giúp cho cha mẹ khỏi đọa vào ác đạo mà còn có thể được đới nghiệp vãng sanh về cực lạc. Mà nhớ là phải hộ niệm khi thần thức của cha mẹ còn thấy, còn nghe, còn hiểu, còn biết thì mới tốt. Còn nếu chờ cho thần thức của cha mẹ đã rời khỏi cái thân xác tứ đại thì kết quả thu hoạch rất là ít. Trong kinh Địa Tạng, ngài Địa Tạng dạy các chúng sanh trừ ngũ tội vô gián là năm cái tội: thứ nhất giết cha mẹ, thứ hai giết thánh tăng a la hán, thứ ba làm Phật chảy máu, thứ tư là coi như là phá hoại tăng hòa hợp, rồi coi như là làm có những cái tội mà mình thấy là trong cái đó là năm tội đó. Thì ngoài ra những tội khác mà nghe cái lỗ tai mà được thiện hữu tri thức, một danh hiệu Đức Phật, một danh hiệu Bồ Tát lọt vào lỗ tai mà thần thức còn nghe, rồi quy y với cái vị Phật đó cho cái người đó còn biết, rồi đem những cái tài sản mà cái gì họ quý nhất á, diệu thiện thì quý cái gì đó đó, diệu trung quý cái gì đó đó, con phải đem ra, thấy không, là cúng dường nói cho người đó biết, thì trừ ngũ tội vô gián ra. Thầy biết quý vị đây thì không có ai phạm nhiều ngũ tội vô gián, nhưng mà những cái tội nhẹ nhẹ mà làm động đức thì quý vị đã làm nhiều lắm thì còn cứu được ha. Như vậy tại sao có nhiều người tu hành cả đời mà lúc về già lại bị tổn phước, để bị bệnh nan y, nằm liệt giường, muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không được? Xin trả lời là vì lúc còn trẻ họ xem thường những điều ác nhỏ và xem thường những việc làm lành tạo ra phước báo nhỏ, mà họ chỉ sợ những điều ác lớn như giết người, cướp của, tà dâm, và họ chỉ thích làm phước lớn như xây chùa to, đúc Phật lớn, đi quỷ lão trại cùi, trại mù, nhà thương điên. Còn những việc làm phước nhỏ nhỏ như và cho chim muông một ít cơm nguội thừa, xỏ giùm cây kim cho người già không thấy rõ, vào sân chùa thấy cỏ hoặc rác là họ chả thèm thò tay lượm bỏ thùng rác, hoặc rửa chén cho chùa, hoặc làm vệ sinh phòng cầu cho nhà chùa, hoặc hút bụi chánh điện, hoặc chở dùng bà cụ già đi khám bác sĩ, hoặc rót cho người cha người mẹ những ly nước uống, vân vân. Họ cho cái đó là phước nhỏ, nhưng họ quên rằng từng chút tội nhỏ gom lại thành ra đại tội, tiêu diệt hết cái phước. Từng chút phước nhỏ gom lại trong 100 năm thành ra là đại phước và tiêu diệt hết những cái tội chướng. Phật dạy một lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm một chiếc thuyền to, là nghĩa này đã vậy. Cho nên người tu pháp môn tịnh độ khi tuổi già hết phước, gặp bệnh hoạn tai họa dồn dập, đừng có than trời trách đất quyền rủa con cháu, mà phải biết chuyển họa thành phước, chuyển họa thành phước. Lúc còn trẻ tuổi khỏe mạnh thì niệm Phật lười biếng là chuyện thường, vì cái chết nó còn cách xa lắm. Nhưng bây giờ đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết trong gan tấc mà không biết nỗ lực tu hành niệm Phật cầu vãng sanh, thì còn đối diện, còn đợi đến khi nào mới chịu tu? Nên chờ vào hồn mới chịu tu thì eo quá muộn. Hình như quý vị đây nó con chờ bữa nào con chui vô cái phòng thầy là con tu, nó là trễ rồi. Tu bây giờ còn vô đó là coi như là thầy, coi như là ráng mà cứu thôi, chứ còn phải tu ha. Chứ đừng có nói là thấy cái phòng thầy cũng thấy vui lắm, để mai mốt con già con vô đó, còn bây giờ con mất đi cái điếm tiền đó, không được nha. Chúng ta học kinh Phật chưa từng thấy Phật khen được mang thân cõi trời là khó có không? Không có cái đoạn nào Phật nói này quý ông, nên được thân trời là khó, Phật chưa có khen. Mà ngài chỉ dạy được mang thân con người là khó. Tại sao vậy? Loài trời họ tu thập thiện có nhiều phước báo hơn loài người, mà tại sao Phật không khuyến khích chúng ta sanh về cõi trời để hưởng phước? Khi Phật còn tại thế, ngài A Nan có lần thưa hỏi như sau: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Như Lai không tán thán chúng sanh được mang thân loài trời mà lại tán thán chúng sanh mang thân loài người? Đức Phật từ bi dạy ngài A Nan như sau: Này A Nan, ta nói thân người khó gặp, giống như có một con rùa mù nằm sâu dưới đáy biển 100 năm mới nổi lên một biển một lần. Và trên mặt đại dương có một bọng cây khô trôi nổi theo sóng nước, nay đông mai tây, nay tây nam mai bắc. Tình cờ con rùa mù này ngay lúc nổi lên mặt biển lại gá nhầm bọng cây. Chuyện con rùa mù 100 năm trồi lên mặt biển một lần, gặp khúc cây lang thang trên mặt biển còn dễ hơn 100.000 lần. Thần thức của một chúng sanh sau khi chết được gá lại tái sanh vào thân con người là tại làm sao? Thứ nhất, thân loài trời thọ mạng dài lâu, như cõi trời thấp nhất là tử thiền dương, họ có tuổi thọ là thấp nhất nha. Cái loại này là cái loại tệ nhất cái trong cái cõi trời lục dục thiên nè. Họ có tuổi thọ là 500 năm, một ngày một đêm là 50 năm của cõi người chúng ta. Lấy 500 năm nhân cho 50 năm nhân cho 365 ngày, tôi biết tuổi thọ của một ông trời thấp nhất là 9.125.000 năm cõi người. Nhiều không quý vị? Bây giờ cho dụ thiện sống 9 triệu hay chịu tu không? Dạ bạch thầy, con giờ con sống 100 năm, con kiếm cái nhà 30 năm, con sống 9 triệu thì con phải kiếm cái nợ là 8 triệu rưỡi năm chứ. Thấy chưa? Cái ông trời tứ thiên vương ổng sống thấp nhất mà tuổi thọ ổng là 9.125.000 năm cõi người. Giả sử cho quý vị chỉ cần sống cái lẻ ông này 125.000 năm, giờ này quý vị không thèm ngồi để nghe pháp đâu hả? Từ thấy rõ nè. Rồi bây giờ, rồi cõi trời đau lợi là cõi trời cao hơn tứ thiên vương, cõi trời thứ hai trong lục dục thiên, có vợ có chồng, có tuổi thọ là 1.000 năm, một ngày một đêm nơi đây là 100 năm ở cõi người chúng ta. Lấy 1.000 năm nhân 100 năm nhân cho 365, tuổi thọ của một ông trời đau lợi trung bình là 36.500.000 năm hả? Vậy cho sống lẻ 500.000 năm thôi, dù trung chịu niệm Phật không? Tại vì là Phật không, con không chịu đâu con. Giờ con phải con lúc đó bây giờ sống con 100 năm thì có 30 đứa cháu, chứ 500.000 năm con tới 500.000 đứa cháu được. Đứa nào nó cũng nhỏ dễ thương hết.
Bỏ không đành.
Rồi cõi trời thứ ba là cõi trời dạ ma, tuổi thọ là 2.000 năm, một ngày một đêm là 200 năm cõi người. Chúng ta lấy 2.000 năm nhân cho 200 năm nhân cho 365 năm, họ sống trung bình là 1.400.600.000 năm. Bây giờ cho sống lẻ thôi, sống 1 tỷ năm thôi, không ai vô ngon nghe thầy núi thuyết pháp á. Giờ này chà, mình sống lâu quá mình đi xeo chứ chỗ nào xeo, diệu huyện chỗ nào xeo. Còn diệu huyện cái trời á, bây giờ con sống 100 năm thì con có 2 tiệm neo, mà con sống tới 1.400.600.000 năm con phải có 600.000 tiệm neo chứ. Rồi cõi trời đấu sức là cõi trời thứ tư có Đức Phật Di Lặc Bồ Tát sắp sửa tái sanh xuống hội Long Hoa sau khi ngài tu hành viên mãn đạo Bồ Tát. Tuổi thọ của một ông trời cõi trời đấu sức là 4.000 tuổi, một ngày một đêm nơi đây bằng 400 năm cõi người chúng ta. Lấy 4.000 năm nhân 400 năm nhân 365 ngày, tuổi thọ trung bình của một ông trời cõi đấu sức là 5.800.400.000 năm. Bởi vậy Phật nói lên tới đó thì tu sao được mà tu, trong khi đó ở đây Minh Quang thì có 1 diệu tiên, mà lên đó tới 1.000 diệu tiên, rồi sống tới 5.800.400.000 năm thì khó tầm, không có đại gì là Phật đâu nha. Cõi trời quá lạc là cõi trời thứ năm trong 6 tầng trời, là cõi trời thứ năm. Họ thọ 8.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 800 năm cõi người. Lấy 8.000 năm nhân 800 năm nhân 365 ngày, tuổi thọ trung bình của một ông trời ở cõi quá lạc là 23.300.000 năm. Vì vậy Phật không khen ở cái cõi trời. Bao nhiêu vị Phật ra đời chúng ta vẫn còn múa còn hát, phải không? Rồi vui vẻ quá mà, đâu có chết liền đâu, phải không? Giờ cho qua héo còn lâu lắm, trời ơi, mình sống tới 23.300.600.000 năm. Giờ này là mình phải lo hưởng dục, chứ thành ra đó là một cái nạn đó. Thấy chưa? Rồi cõi trời cao nhất là cõi trời cao nhất của của lục dục thiên, tức là có vợ có chồng, là dục giới, là trời tha quá tự tại, trời mà có thiên ma ba tuần, trời mà một vị nữ Phật tử nó con thấy con làm ma mà sao lại người nữ không được làm thiên ma, tôi nói ấy, ông thiên ma ba tuần này coi ông sống bao nhiêu lâu nè, ông thọ 16.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 1.600 năm cõi người, lấy 16.000 năm nhân cho 1.600 nhân cho 365 ngày, ông ma ba tầng này ổng thọ 93.440.000 năm. Hả? Đâu phải dễ làm thiên ma ba tầng đâu Ngọc Cẩm. Về tuổi thọ đã nhiều như vậy, nhưng sáu cõi trời dục giới này có vợ có chồng, cho nên mỗi ông trời có từ 500 đến 1.000 bà vợ trời. Riêng ông vua trời Đế Thích, tức là Thích Đề Hoàng Nhân, vua cõi trời Đao Lợi, có đến 10.000 bà vợ. Cho nên Như Lai nói sanh về cõi trời là khó tu, vì không có khổ, cho nên các vị trời ở trên đó không lo tu mà lo hưởng ngũ dục. Nhưng thình lình khi hết phước thì họ rớt từ cõi trời xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh lẽ như tên bắn. Cho nên Như Lai không khuyến khích đệ tử của Như Lai tu về cõi trời. Và ở cõi trời không có người ăn mài nghèo khổ, nên khó có thể bố thí tạo phước. Còn cõi người thọ mạng ngắn ngủi, nhiều bệnh tật, nhiều khổ đau, lại con người có trí huệ để nghe pháp, hiểu kinh, cho nên loài người dễ giác ngộ vô thường và dễ xuất gia tu đạo, giải thoát sanh tử hơn là loài trời. Ở cõi người có nhiều kẻ ăn mài, nghèo khổ nên dễ bố thí. Một ngày tu ở cõi người bằng 100 năm tu ở cõi cực lạc là nghĩa này vậy. Tóm lại, Như Lai nói thân người khó được là vì tất cả các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là một đời sẽ thành Phật như Bồ Tát Di Lặc, còn có một đời để thành Phật kiếp cuối cùng sẽ thác sanh từ cung trời Đấu Sức vào cõi người mà thành Phật như Bồ Tát Địa Tạng sau khi, xin lỗi, Bồ Tát Di Lặc sau khi viên mãn đạo hạnh Bồ Tát, rồi Ngài sẽ từ cung trời Đấu Sức hạ sanh xuống cõi người để thành Phật tại cõi người. Và nơi ba pháp hội Long Hoa, Ngài thuyết pháp độ cho vô lượng chúng sanh tại cõi ta bà vậy. Thì chúng ta thấy như vậy rồi, thầy không có ham về cõi trời đâu. Thầy nói thật, thì trong một cái chuyện đó, cái loài trời họ không có một cái, họ có sanh và họ có tử, và chỉ 7 ngày họ rớt, cho họ không có giai đoạn bệnh như mình, thành họ không có biết trước. Cái chuyện mà vợ của ông trời Đao Lợi nhớ không? Một bữa nàng đang đi hái hoa đó, thấy không? Buổi sáng là 500 bà thì leo lên cây Mạn Đà La hái, thì 500 bà thì dưới này hứng, hái xong là hứng cho bên đây mình sẽ đi ra tiệm hoa mình mua. Thì 500 bà tiên nói em lên đó, em hái làm quăng xuống cho mấy chị nha. Ở trên này diệu phước, diệu quyển thì quăng xuống cho diệu hương, diệu tịnh, diệu phổ chung. Được cái tự nhiên cái quăng hồi thì có một cái bà đó, là bà là bà ở trên cái cõi trời đó. Mình xin ví dụ nói diệu phổ cho dễ nghe đi, diệu phổ. Còn bên hội cho nó làm Đao Lợi đi ha. Tại lâu nay nó cũng kiếm phước dữ lắm, cho nó làm ông Đao Lợi đi. Thì một sáng đó, ông trời bên hội, ông đang ngồi trong cung. Ông nói bữa nay tẩm cần 1.000 đó qua Mạn Đà La để mà dắt lên người, tại ông trời bự lắm, bự con lắm. Thì lúc đó Diệu Phổ là dẫn một cái đàn tiên nữ là 500 em leo lên cây. Và dưới này là có 500 em, nghĩa là để hứng lộn. Thì hứng thôi sao tự nhiên Diệu Phổ thấy chóng mặt quá, chóng mặt, cái là dự té liền. Mấy ngày nay cái đầu rối qua héo mà lo vũ lo múa cũng để ý gì, năm tưởng là có tướng hiệu rồi nhưng mà lo lè phè không để ý. Rồi bắt đầu rớt cái ào xuống cây, rớt ngay dưới thành Xá Vệ, chui vào nhập thai làm con của một cái ông bà La Môn ở trong cái làng đó, kế cái tịnh xá của Phật. Thì theo phong tục Ấn Độ, 16 tuổi cô được gả chồng. Thì chồng cô đó được vua Ba Tư Nặc động viên đi đánh giặc ở Biên Thùy. Thì khi đó hàng ngày Tôn giả A Nan, Bụt Kiền Liên, Xá Lợi Phất đi khất thực ngang nhà, thì cô mới bỏ đồ ăn ra cô cúng dường. Mà cô cúng dường xong thì bên Nam Tông, tức là bên khất sĩ, họ hỏi vậy chẳng hay thí chủ cầu cái gì mà họ bác cho tôi để chúng tôi hồi hướng đi. Dạ, xin Tôn giả A Nan hồi hướng cho con với cái công đức bỏ bác ngày nay cho Tôn giả tu hành được chứng quả, hồi hướng cho con sớm hội ngộ với chồng con. Thì Ngài A Nan nói ra xin chúc cho thí chủ sớm hội ngộ với Đức Phu Quân. Thì cái tưởng là muốn trông cho chồng đi đến giặt Iraq được về thôi, chứ đâu có nghĩ là bà thì bà nhớ được tiền kiếp bà là tiên, bà nhớ được tiền kiếp bà là tiên nữ trên trời, thành ra bà chỉ cầu bà được lên gặp ông trời trên kia, gặp ông Minh Hội ở trên kia chứ không phải Minh Hội này, thấy không? Thì coi như vậy ngày nào dược phổ cũng giá như vậy hết. Thì đùng như vậy đúng 3 năm. Thì bữa đó tôn giả A Nan cũng sắp hàng đi lại trước nhà đưa cái bát. À, xin mời thí chủ xuất bát cho bần tăng thọ thực. Thì trong đó thấy để cái quan tài và người ta khóc, con cháu hỏi sao vậy, thấy năm đứa con đang khóc. Thì ông chồng có cái tin chết thì vua Ba Tư Nặc cho ông chồng về để mà để tang, lo cho đám tang vợ. Thì Đức A Nan ngày tiếp thì nói trời ơi, tưởng là cái công đức con tu hành, con nghĩ là con chưa chứng quả, thành ra con hồi hướng không có linh. Mà con mới chứng tu đào hoàng, mà con ngày nào cổ cũng trông được hội ngộ với chồng, mà hội ngộ cái kiểu chết rồi mới gặp chồng kiểu này thì thấy tội nghiệp quá. Về mới trách Phật, chắc con tu hành, chắc con có cái khiếm khuyết gì, thành ra con hồi hướng không có linh. Cái bà tí nữ này bà muốn hội ngộ với chồng, mà hội ngộ để bà chết rồi chồng bà về để mà giữ đám tang là kỳ quá. Phật nói Như Lai, Như Lai ngồi đây nè, Như Lai nói cho tôn giả nghe. Thật ra đó, bà đang hội ngộ nhờ ông tu hành, ông Đa Văn số 1, ông hồi hướng thanh tịnh thành đó, bà được hội ngộ với chồng bà rồi. Ngày nay con thấy đúng, Vua Tư Ba Tư Nặc cho chồng bà về để gặp bà không? Cái Đức Lam Quân mà muốn là minh hội ở trên trời chứ không phải minh hội đây đâu, thấy không? Thành ra A Nan không tin, Phật nói chờ một Kiền Liên thọ thực về để một Kiền Liên nói cho nghe. Là Phật nói một Kiền Liên, ông lên cõi trời coi bây giờ á, cái bà tiên Diệu Phổ này bà đang làm cái gì. Thì lúc đó bà tiên Diệu Phổ bà vừa bay lên từ thành thức, cái bà bay cái ào lên cho cõi trời đau lợi. Thì minh hội mới ông mà vô trời là minh hội mà hỏi trời ơi, hồi sáng tới giờ 25 phút rồi, sáng tới giờ em đi đâu mà không thấy em, là anh gọi điện thoại cầm tay mà không thấy em trả lời. Thì Diệu Phổ mới nói trời ơi, em nói thật khổ quá anh ơi, em xuống dưới cõi trần, em đang hái hoa cho anh, thì tự động tự nhiên em thấy chóng mặt nhức đầu và em té một cái. Hỏi em đi đâu, em đầu thai xuống cõi nhân gian, mà cõi nhân gian này vậy em sống bao lâu mà em trở lại đây, làm sao trở lại được. Em xuống dưới, em được cha mẹ nuôi đến năm 16 tuổi thì gả chồng cho em. Vậy là em có chồng, em có cháu nào chưa? Dạ em được 5 đứa rồi. Thấy không? 16 tuổi á, là tới năm 21 tuổi là có 5 đứa con rồi. Thì chồng em đi lính, và hằng ngày tại em có một cái duyên là em nhớ được em là vợ của trẫm trên này, thành em hằng ngày em đều cúng dường cho tôn giả A Nan và em viện được hội ngộ. Và sau 3 năm nghĩa là cúng dường. Ông nói thì quý vị thấy là một ngày một đêm cõi đau lợi là cả trăm năm với này thằng đó. Ba coi như là mấy chục năm như này là ổng coi chứ có buổi sáng á. Trời ơi, hèn chi buổi sáng này tẩm không thấy em ở đâu mà không nói một lời. Rồi dưới làm sao, họ sống bao nhiêu năm mà em chết rồi nó không? Tại vì em nhờ cái phước báo cúng dường á, em mới được về đây sớm. Như vậy họ sống bao nhiêu? Họ sống tới 100 năm mà bạch bệ hạ. Như vậy có lẽ là ở dưới đó là dân chúng họ tu hành dữ lắm, phải không Diệu Phổ? Không có đâu tẩm ơi. Nó dưới sống 100 năm mà nó tưởng nó sống hoài hả? Nó lo nó gây, nó gỗ, rồi nó móc, nó méo, rồi nó chữ lộn, nó chả thèm niệm Phật gì hết á. Không có ậy à, tưởng ở trên này sống mấy triệu năm ta mới không tu, ở dưới nó sống 100 năm mà nó lại làm em. Dạ trời ghê lắm, con sợ lắm rồi. Em ngày đêm em lo em niệm, em về ở dưới đó nó còn tệ hơn trên này nữa. Nó sống 100 năm mà nó tưởng nó sống hoài à. Rồi thầy Tông Lai đã làm cái phòng đó rồi mà nó còn chưa sợ chết nữa. Thì quý vị thấy sao? Lôi trời họ rớt một cái là rớt cái ẻo. Mà may là con này còn rớt được làm người đó. Chứ nếu mà cổ rớt làm con trâu con bò thì quý vị sẽ thấy cái đại họa đến rồi. Thấy không? Đó. Thành ra bây giờ tôi cũng thời gian không còn bao lâu, từ sau khi tiếp tiếp bài này bây giờ còn lại mười mấy phút, tôi sẽ trả lời một số câu hỏi bằng email của các Phật tử ở các tiểu bang xa vô website. Kính thầy Thông Lai, con là một Phật tử vô tình, con nghe được những bài thuyết pháp của thầy trên mạng và thầy thường giải đáp những câu hỏi rất hay và làm cho con được mở rộng thêm về Phật pháp. Vì con phải xa quê hương nên những kinh sách thì không có, con chỉ được nghe qua mạng thôi. Hôm nay con kính mong thầy nói cho con biết, ở xóm con ở Việt Nam thường khi cha mẹ qua đời thì con cháu thường nhận tiền cúng phúng điếu đó. Làm như vậy thì người chết có bị mang nợ hay tội không thưa thầy? Con còn như đem số tiền nhận cúng đó đem bố thí cúng dường và hồi hướng cho vong linh của cha mẹ đã mất thì có công đức không thưa thầy? Vì ngay cả những gia đình ăn trường chay mà khi cha mẹ mất thì cũng nhận tiền phúng điếu, làm cho con rất đau lòng. Nếu được thì xin thầy hồi âm cho con trên mail, vì những bài giảng của thầy con không biết cách nghe trực tiếp trên mạng. Con khi được
Dạ, tức là cái cơ vị này là ở Nhật Bản. Nam Mô A Di Đà Phật ở Nhật Bản, mà đánh bằng cái chữ mà nó không có dấu đó. Thành ra chú vị trí chú lấy ra thì đọc hơi khó đọc. Tức là cái chú này là một Phật tử pháp danh là Thiện Đạt ở nước Nhật. Là nghe qua website thì ông nói bây giờ đó, ông thấy đó là cha mẹ qua đời, mà nhiều cái gia đình ăn chay trường mà nhận tiền phúng điếu của bạn bè lại để mà cúng điếu cha mẹ, như vậy là làm cho cha mẹ tổn phước không, tổn đức không? Theo quý vị nghĩ thế nào hả? Quý vị có thấy nghĩ là cha mẹ mà nhận tiền phúng điếu có mắc nợ không? Có không? Đâu ai đưa lên tôi coi coi. Trong này thì chỉ có 50-50. Rồi bây giờ ở bên Cali quý vị thấy có mắc nợ không?
Dạ, có
rồi. Sao con nghĩ có không?
Để Thanh Phúc trả lời thì ơi.
Rồi trả lời đi Thanh Phúc, có nợ không Thanh Phúc?
Dạ, con nghĩ là nếu mà mình dự điều không kiếm chắc là không mắc nợ như thế.
Rồi, Thanh Phúc ở tiểu bang Cali đang nghe live ở trên niệm Phật đường của cô Chân Thường phải không? Nè. Rồi bây giờ cô nói là có mắc nợ. Rồi thầy hỏi Pháp Đạo có mắc nợ không Pháp Đạo? Pháp Đạo còn nghe không?
Nợ còn nhiều hơn nợ nhà băng nữa sư phụ.
Nợ hơn nợ nhà băng nữa. Rồi. Để hỏi cô Diệu Niệm, trường hợp cô đó là cô nghĩ là cha mẹ qua đời mà nhận tiền phúng điếu có mắc nợ cho cha mẹ không?
Dạ chưa mắc nợ này.
Rồi vậy là trong này ai cũng nói mắc nợ thì có 50% nói không? Có hết phải không? Ai cũng nói có nợ hết á. Rồi chú Đường.
Theo con cái kiến suy nghĩ riêng đó thì không biết đúng hay sai, nhưng mà theo con á thì cái người chết không có mắc nợ gì hết á. Mà cái nợ đó là nợ đời mình sống.
Chú Thiện Hiếu, một Phật tử của chùa Tầm Nguyên, chú nói là người chết không mắc nợ, mà con cháu là người sống nhận lại là thiếu cái nợ đời. Tức là chú nói mày mốt phải đi trả lại phải không? Thì bây giờ mổ xẻ ra có hai trường hợp. Thứ nhất, cái người đến phúng điếu đó là họ vì ân tình ân nghĩa với cái hương linh đó họ cúng đó, thì do cái phước báo của người đó, chẳng hạn như Diệu Trung Diệu Thiện khi còn sống là đi lại cho người ta, bây giờ người ta muốn trả lại thì đó là cái phước của Diệu Trung Diệu Thiện chứ không phải phước của đứa con. Còn nếu mà bạn bè của đứa con mà nó vì nể, nghĩa là đây là má của mày chết, má của ba của mày chết tao đi, tức là người cha mẹ đó không phải phước của người đó mà phước của đứa con. Thì bây giờ thầy giải thích trường hợp thứ nhất là những cái đồng tiền phúng điếu đó là do người ta nghĩ tới ân nghĩa, những cái món nợ mà người ta còn nợ cái người nằm xuống thì cái đó là phước của người ta, thì con cháu có quyền nhận, nhưng mà dùng cái số tiền đó để in kinh ấn tống bố thí hồi hướng cho hương linh đó thì phước càng thêm phước. Quý hiểu thầy nói không? Còn nếu con cháu mà nhận cái đồng tiền đó thì là coi như lấy rồi xài riêng, hoặc là đi ăn tiêu làm bậy, là coi như là không làm, coi như cái phước mà của người ta hưởng mà mình lại lấy, tức là mình mắc nợ cái hương linh đó nữa. Thầy nói thẳng cho phước à. Còn nếu mà giả sử đứa con nó nghe má của mình qua đời, đến ba mình qua đời, chú mình qua đời, nó lại nó đi, thì cái đó là không phải cái phước của hương linh đó mà phước của tụi con, thì tụi con nhận là tụi con mắc nợ rồi đó. Giống như chú Đường nói, nó có hai trường hợp. Còn nếu thật ra cái phước mà quý vị không lấy xài thì tự động nó ở trong kho phước báo. Thay vì thầy thí dụ cái người đó cả một cuộc đời họ tạo được một phước báo là 100.000 đô la cộng thêm những cái số tiền mà nó nằm ở đâu không thấy, nhưng mà bây giờ đó người ta đi cúng cho bà đó là được 30.000 đô la, thì thay vì bà lên cái bà lên ở một cái cõi cực lạc đó, bà được hưởng một cái phước báo là bà lên cái phẩm là hạ phẩm hạ sanh đi, nhưng mà vì mất đi 30.000 đô la đó, rồi con cái lấy 30.000 đô la đó trong thời gian lại đi sát sanh, đi ăn đi nhậu rồi đi cờ bạc rượu chè, thì bà lại bị, nghĩa là rớt vô cái là biên địa cực lạc, tội cho bà. Giả sử bà làm ở thân người thì bà đáng lẽ bà chui lên đây bà học xong cái bằng kỹ sư, nhưng mà vì con cháu xài cái phước của bà rồi bà học tới cái mới có được năm thứ nhì cái bà bị tai nạn, vì bà rớt ao cái bà ra bà đi làm bán mà ta nổ. Thì hiểu như vậy thì theo mình sử dụng cái đồng tiền đó hay không? Nếu mà đồng tiền đó mà do phước của mẹ mình thì mình sử dụng phước vô lượng. Phật nói cái gì mà của người đó đó, bạn của người đó, bạn của mẹ mình, bạn của ba mình mà đi thì dùng số tiền đó họ được hưởng 7 phần. Nhớ, đem số tiền đó in kinh họ được hưởng 7 phần. Còn nếu tiền đó mà vì là con làm kỹ sư trong hãng, bây giờ nó nể ơn, bây giờ mình là cùng bạn bè, cùng assembly, cùng làm chung hãng, mà giờ ba của nó chết mình đi, thì như vậy lấy số tiền nó hồi hướng thì cha mẹ mình chỉ hưởng có 1 phần mà mình hưởng 6 phần.
theo kinh Địa Tạng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Thì trả lời cho chú Thiện Đạo, Thiện Đạt ở Nhật Bản. Rồi cái này là một người Phạm Thị Thủy hay gì đó. Cô này ở 374 Nguyễn Công Trứ, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cô có câu hỏi như sau. Ba con bị tai biến mạch máu não, ngồi một chỗ nhưng cứ đòi ăn thịt cá, uống bia, không chịu ăn chay. Tụi con phải mua thức ăn mặn cho ba ăn, vậy tụi con vẫn phải gánh nghiệp sát, phải không thầy? Tụi con ăn chay trường đóng quạt. Cô này là cô Phạm Thị Thủy, cô ở số 374 Nguyễn Công Trứ, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cô email cho chùa Thập Nguyên hỏi: ba con bị tai biến mạch máu não, ngồi một chỗ nhưng cứ đòi ăn thịt cá, uống bia, không chịu ăn chay. Tụi con phải mua thức ăn mặn cho ba ăn, vậy tụi con vẫn phải gánh nghiệp sát, phải không thầy? Mở quạt, tụi con ăn chay trường. Theo quý vị Phật tử, trả lời cho cô này như thế nào? Cổ có mắc tội không? Có không? Học cầm đấy không? Thật ra gần hết băng rồi. Thầy nói cho quý vị nghe lý do đó, là bên cái Phật giáo Nam Tông, tức là bên khất sĩ hay là cái bên Thái Lan, Campuchia, họ ăn mặn. Nhưng mà có bốn điều kiện ăn không có tội. Không nghi ngờ cái con vật này gì mình mà giết. Nếu mà ba cô thèm ăn mặn mà cô ra cô cắt cổ gà, cô đập đầu cá thì cô mang tội. Còn cái này cô, con cá này nó không phải vì ba cô mà giết, tức là không thấy người ta giết, không nghi người ta giết gì mình, và là con vật này nó đã chết rồi thì coi như tạm được. Nhưng mà đây là cái tiền triệu ông cụ đi đọa vào đường ác rồi, thấy không? Hồi nãy thầy giảng đoạn trước đó, là thích mùi thịt cá rồi thích ăn nhậu, và như vậy mà khuyên biểu là không ăn chay, không khuyên biểu ăn thì không thích, tức là cái điều này rất đau lòng cho cái ông cụ này rồi đó, thấy không? Bây giờ thấy rõ là trong kinh nói là có rồi đó, nhưng mà sao? Thầy nói thẳng là vì cái hiếu ở trong các đạo đó, cái hiếu là làm đầu, phải không? Tại vì tội bất hiếu đó là nặng hơn, là có cái tội đi mua một con gà con chó làm rồi, cái tội nó nhẹ, đúng không quý vị? Mà phục vụ cho cha mình, nhưng mà phục vụ này là cô chỉ trả hiếu trên cái thân tứ đại thôi. Nếu mà cô làm sao mà cô ông cụ mà ngày cuối cùng mà cô ráng làm sao để cứu cho cái thân tâm, cái tâm hồn, cái phần thần thức của ông mà được về cực lạc, đó mới là đại hiếu. Còn ông, cô chỉ giúp cho ông nhiều lắm, ông ở ngồi xe lăn mà ông có ăn ngon lắm thì nhiều lắm cũng 3-4 tháng hoặc là 10 năm là ông cũng thành ra là nằm xuống đất, mà cái thổi tướng ông sẽ đọa vào ác đạo là thấy rõ rồi, thấy không? Một với một là hai rồi. Thì từ sau có lẽ thầy giảng tiếp một đoạn, một bài nữa mới hết cái chủ đề này. Thì bây giờ đã sắp hết băng rồi, thì mời quý Phật tử chắp tay lời hồi hướng, mời tất cả quý Phật tử.